tự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thầy Hành Trường sẽ nói về ba cách thuyết pháp trong năm thời kỳ.
Kính chào các bác anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Thầy sẽ nói về là ba cái lối thuyết pháp, ba cách thuyết pháp này đó. Mình đã có năm cái thời thuyết pháp rồi. Lúc của Đức Phật đó mà ngài mà giảng pháp đó, trong quá trình 49 năm đó, thì mình biết được như sau. 21 ngày đầu sau khi mà ngài giảng ngồi thì ngài giảng về Kinh Hoa Nghiêm. Sau đó thì ngài mới bước ra khỏi thiền định, đi vào nói chuyện với năm vị đệ tử của ngài, là ngài Kiều Trần Như đó, năm người thì ngài mới giảng cái pháp. Và từ đó ngài giảng liên tục 12 năm thì cái pháp đầu là Phật, từ bị bắt nguồn từ cái vườn Lộc Uyển, cho nên gọi là Lộc Uyển. Cái pháp gọi là Phật pháp nguyên thủy đó. Ngài giảng từ Diệu Đế về Bát Chánh Đạo, về 37 phẩm trợ đạo. Sau đó rồi đó thì ngài bắt đầu thấy dân chúng và con cũng đi, mà mỗi lần mà ngài đi mọi nơi ngài giảng thì ngài thấy nhu cầu của chúng sinh mỗi ngày mỗi khác, và không phải ai cũng muốn thấy là tất cả là khổ. Có nhiều người họ tâm bao rộng lắm, họ thấy là không, tôi khổ nhưng thầy người tiếc khổ, bây giờ tôi Phật dạy tôi con làm sao mà giúp người kia. Thì từ từ Phật mình mở rộng ra để Phật dạy cái đạo từ bi, chứ không phải là cái đạo nghĩa là thoát khổ mà thôi, cái đạo từ bi. Và cái đạo từ bi này có một cái đặc tính rất là quan trọng, là bởi vì ngài không còn nói người ta hãy ra khỏi cái đau khổ và nhập niết bàn, mà ngài nói người ta hãy làm kẻ khác ra khỏi đau khổ và mình hãy sống cái niết bàn mà sau khi người ta đã giải thoát rồi, hy sinh hết đi. Thì cái thời gian đó gọi là phương đẳng, tâm lượng mình mở rộng vô cùng. Cho nên có những người sản sinh ra trong cái thời đại đó gọi là Bồ Tát, họ không muốn đi vào nhập niết bàn liền đâu, họ muốn đi lấy lại, chậm lại để mà sau này họ mới vào niết bàn. Thì cái giai đoạn đó là giai đoạn phương đẳng, mà một cái số người rất đẹp, những vị Bồ Tát mà đã xuất hiện ra trong cái thời đại đó. Thì ngài giảng cái pháp phương đẳng này trong một thời gian ngắn thôi, chỉ có 8 năm thôi. Nhưng trong 8 năm đó thì cái đệ tử của ngài là đột nhiên là phát xuất ra nhiều vô cùng. So với 12 năm thì trong 8 năm đó cái số đệ tử của ngài cực kỳ lớn. Đó là cái điều được ghi chép lại trong lịch sử của cái cuộc đời hoàng pháp của ngài, là người ta nói là sau 10 năm ngài giảng đó, thì cái số mình đệ tử thính chúng nó càng ngày càng đông, càng ngày càng đông, càng ngày càng đông. Và cái pháp của ngài càng giảng đó, càng ngày đó, nó không phải là cái pháp mà mình chỉ lo cho mình, mà tệ ra là mình nên lo cho người khác. Các bạn có biết đó, cái pháp này nó quan trọng đến cái độ như thế này nè. Ngay những thời này mình đang nói, thì bên Houston đó, nó có cái bão gọi là cái Hurricane Harvey. Thầy điện thoại qua nói chuyện với mấy anh em bên đó, thì có một anh Bình Đăng em mình nói với thầy rất là hay. Anh nói với thầy có biết rằng đó, tức là trong lúc mà mình đang nghĩ tới cái chuyện mình cầu nguyện cho bà con yên ổn đó, thì những cái người ngay cái vùng đó, cái neighbor đó, đó họ quên cả thân mình, họ đi cứu những người nạn lụt lội đó, mà không cần là phải nói là Coast Guard tới. Coast Guard những người mà tuần biên tới đó là có 12.000 người, nhưng mà cái dân chúng ở đó đó, từ họ đi cứu lẫn nhau, từ họ đem đồ họ cho, từ họ đi cứu người bằng cái thuyền rất đẹp. Thì té ra có những người không phải là muốn thoát khổ, mà muốn người khác bớt khổ và với khổ và cuối cùng thoát khổ. Thì giai đoạn đó đó, rất nhiều người cực kỳ lớn, là có tới 8 năm liên tục mà Đức Phật dạy. Nhưng mà sau đó rồi Đức Phật mới dạy cho một con đường, bởi người nói ok con đã mở tâm rồi, cái tấm lòng là quảng lượng lớn vô cùng rồi, nhưng bây giờ con biết là cái tâm linh con là con cao được, thì con phải ra ngoài cái chuyện là con nghĩ rằng là con đi giúp người đi, con giúp người nhưng đừng có chấp vào chuyện giúp người. À, khi mà đệ tử nghe như vậy thì nhiều người họ bật ngựa ra, họ mới tại Đức Phật thấy được cái điểm mù. Thường thường mấy người mới giúp người khác đó chị, họ cũng có cái lòng kiêu ngạo là tôi giúp được người khác. Cho nên Đức Phật điểm ngay cái chỗ đó, nói không, đừng có kiêu ngạo. Thì cái người mà đi giúp người không kiêu ngạo, họ mới đặt câu hỏi như vậy, thì thưa Đức Phật, như vậy thì con không kiêu ngạo, con như thế nào? Đức Phật nói, thì con vượt thoát đi cái cảm xúc, con cho rồi, con đừng nghĩ tới cái người cho và quả báo. Cho nên Đức Phật không bao giờ nói chuyện công đức vô lượng, nói ok cho được không, ngài không nói. Cho rồi, đừng nghĩ tới quả báo. Làm rồi đó, mình nên ẩn hình. Mình nói cái lời tốt đẹp xong rồi đừng nghĩ tới cái lời đó nữa. Thì tả ra cái đó là cái foundation, gọi là cái nền tảng của một cái phương pháp, một suy nghĩ mới, một phương pháp luận mới mà mình gọi là phương pháp luận của trí huệ vượt thoát hay là trí huệ siêu việt. Và cái trí huệ vượt thoát, trí huệ siêu việt đó là dịch nghĩa từ cái chữ tiếng Ấn Độ gọi là prajna. Prajna mà bây giờ đó vì muốn bảo trì cái ý nghĩa thấm sâu đó cho nên mình dịch âm gọi là bạc nhã. Và cái thời đó đó Đức Phật dạng về 22 năm là bởi vì rất là khó hiểu. Bất kỳ người nào tới đó, Đức Phật cũng tìm được cái chỗ kẹt của người đó và dạy cho người ta vượt thoát. Thì cái quá trình mà vượt thoát lên đó là quá trình đó gọi là bát nhã. Và khi họ vượt thoát lên đó, thì các bạn thấy là cũng giống như máy bay đó, mà nó bay cất cánh nó bay lên đó. Thì nó bay lên đâu? Bay lên cái vùng trời vô tận. Khi mình vượt thoát thì mình sẽ tới cái vùng trời vô tận. Cái vô tận đó, cái vùng trời mà bao la mà tự do đó gọi là chân không hay là pháp tánh hay là chân tánh sanyata. Sanyata là cái gì? Là cái sự vắng mặt của tất cả cái gì làm cho mình kẹt, mình dính, mình bị nắm, mình bị chôn, mình bị bó lại. Thì cái sự vượt thoát đó là một cái động từ rất là quan trọng. Cái trí huệ làm cho mình vượt thoát. 22 năm Đức Phật mới giảng xong. Khi giảng xong rồi đó thì mọi người mừng quá. Thì mọi người mình nói, ô như vậy thì con đã tới đạt rồi cái chỗ cao nhất rồi. Con là con không, con phải như là cái tâm con là không ngừng khai mở, tiếp tục mở ra, là mở ra cho hoa, là mở ra cho hoa, là mở ra, là mở ra vô tận. Và ngài cho bốn cái chữ quan trọng nhất. Ngài nói cái đời của ta giải pháp đó là bốn cái chữ là khai, thì, ngộ, nhập. Khai là mở ra, thì là chỉ cho thấy, ngộ là mình thấm hiểu vào, và nhập là mình trở thành. Trở thành cái gì? Trở thành cái quá trình không ngừng khai mở. Trở thành cái quá trình không ngừng khai mở. Trở thành cái quá trình không ngừng khai mở. Thầy lặp lại 3 lần để các bạn biết nữa. Cái quá trình đó, đó là một cái động từ chứ nó không phải là một cái danh từ. Thì cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta đó là Đức Phật nói như vậy là có nghĩa là Đức Phật dùng một cách để thuyết pháp hay là nhiều cách thuyết pháp, và kiểu nào? Thì trong kinh Hoa Nghiêm mình nói rằng Đức Tổ gọi là Thanh Lương Quốc Sư, ngài mình nói rằng không, Đức Phật ngài dùng 3 cái phương pháp để mà ngài dạy đạo. Thứ nhất dùng cái ngôn từ, vì cái ngôn từ đó, cái ngôn ngữ đó là cái mà người ta dễ connect nhất, cho nên là cái ngôn từ đó đó nó trở thành gọi là ngôn giáo. Ngôn giáo tức là cái giáo pháp đó mà phải dùng ngôn ngữ để mà communicate. Cái ngôn ngữ đó là cái lời lẽ, là cái dùng tới cái trí óc và dùng tới cái sự lý luận, mình phải làm người ta hiểu. Thì cái lời lẽ đó đó là đưa tới cái sự hiểu biết. Cho nên cái phần này là cái phần mà đặc biệt của cái giáo pháp là phải nói bằng lời. Phải nói bằng lời mới được. Thì còn nghĩ rằng là cái phần ngôn giáo này đó là cái phần quan trọng nhất trong cuộc sống của mình đó. Nhiều khi chị không nói đâu ai biết được. Đúng không?
Dạ, con nghĩ là rất là quan trọng thầy. Tại vì nhiều khi đó có một câu nói của mình nó cũng thay đổi được một cái cuộc đời của người nào đó. Hoặc là một cái câu nói của mình đó, nó cũng có thể nó làm người ta rất là đau khổ, mặc dù là mình không cố ý. Thì con nghĩ là với
thầy thì thầy thích cố ý lắm chị ơi. Nhiều khi là mình cố ý mình nói cho người ta đau khổ, cái đó là cũng dễ sợ đấy. Nhưng mà cái ngôn dạo là cái lời nói, mình nói làm sao để cho người ta mở tâm đó. Nói làm sao để người ta vượt thoát khỏi cái đau khổ, cái đó là kinh khủng. Cho nên Đức Phật là cái người mà thiên dùng cái ngôn từ, và ngài phát triển ra mình gọi là một cái năng khiếu gọi là biện tài vô ngại. Biện tài vô ngại, mình biết nói để khiến người ta mở tâm rồi đó. Đó là cái bài học mà mình học bây giờ. Mình nói tới cái phần thứ nhì gì hết, là cái phần mình gọi là thân giáo. Ngôn giáo là mình dùng ngôn từ để nói, nhưng mà thân giáo đó tức là mình dùng cái thân thể, cái hành động. Hồi xưa mình gọi là mình học bắt chước đó, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, tức là mình gần gũi, mình học đạo. Cho nên đó, trong cái ý nghĩa của cái mình gọi là thân giáo đó, thì các bạn biết đó, một trong những cái điều kiện mà quan trọng nhất mà các vị mà hồi xưa họ đi tu học đó, là họ đi tới một nơi nào, một vị đạo sư nào họ ở đó một thời gian 5 năm, 10 năm. Nếu mình muốn trở thành một vị đạo sư thì mình phải ở với một vị đạo sư khác đó ít ra là 10 năm. Cho nên cái thân giáo nó quan trọng là tại vì mình học rồi mình quan sát rồi mình hiểu là cái chuyện này là tại sao mà ông thầy ông làm như vậy, chuyện kia làm sao ông thầy ông đối xử. Nhưng khi có một chuyện như ông đối xử với người này thế này, đối xử người kia thế kia, thì cái đó nó không phải là bằng ngôn từ được. Vì như khi các bạn đọc sách đấy, các bạn không bao giờ biết được phía sau lưng có những cái chuyện gì xảy ra. Thế nên cái thân giáo đó là làm cho mình đi sâu vào trong cái trường hợp mà mình gọi là context của cái câu chuyện đó, của cái lý do đó. Cũng như là các bạn biết là ở trong cái nhà Phật có cái giới luật, thí dụ cái giới luật nó đề đó là cấm sát sinh, cái đó là cái ngôn giáo. Nhưng mà Đức Phật trì cái giới không sát sinh như thế nào mình không biết được, cho nên mình phải thân giáo, mình phải đi theo Đức Phật thì mình thấy ồ, tại là Đức Phật không sát sinh như thế này này, ngài thấy có người có câu cá đấy thì ngài tới ngài xin con cá đó cho ngài, rồi ngài vuốt con cá đó, rồi ngài nói một câu pháp cho con cá nó nghe. Ngài nói ồ con ơi, cuộc sống là đau khổ lắm, con trở lại về biển cả, con tìm lại cái tự do đó nhưng mà nó cũng là tự do tạm bợ, con hãy phát cái tâm bồ đề đi. Rồi ngài mới đọc cái Nam Mô Tát Sa Bà Tô, cái đọc câu gì đó đó thân chủ, rồi ngài mới để con cá xuống dưới sông. Mình thấy cái chuyện đó thì mình gọi là thân giáo, nhưng mà cái chuyện đó không bao giờ được biến xuống trong sách vở cả, và không được nghe ai nói lỗ tai. Cho nên cái ngôn giáo thì sản xuất ra những người gọi là thanh văn nghe. Nhưng mà những người thanh văn đó mà muốn hay nữa đó thì họ phải theo sát Đức Phật. Và cái đó là điều rất là quan trọng trong lúc mà mình sống trong cái thời đại bây giờ đó bạn. Nhiều khi đó mình phải theo sát, mình học hỏi của người thầy mình, của những người xung quanh thì mình biết chắc được. Chị nghĩ thế nào về chuyện này?
Dạ, con nghĩ là
thân giáo,
thân giáo là quan trọng lắm thầy. Tại vì nếu mà mình không có đi theo mình học và mình không có nhìn kỹ những cái việc mà cái người thầy mình làm
contact,
thì là mình khó, vâng, không, mình không có cái connection nhiều giữa người thầy để hiểu về cái người thầy.
Thì như thầy nói về chuyện mà sạc sanh là rất là thực tế. Là nhiều khi là mình nghe nói chuyện, mình đọc cũng thấy rõ ràng, phát bồ đề tâm, đó là cái ngôn giáo. Nhưng mà làm sao mà phát như thế nào, cái chuyện nhiều khi nó rất là lâu. Và các bạn biết là cả cái đời mình nhiều khi đó là mình học về 1000 lần nhưng mà một cái bức ảnh thôi đó, là mình thấy là mình hiểu liền. Mình gọi là bức tranh worth 1000 words. Một cái bức tranh thôi đó, một cái chuyện, một cái hình ảnh thôi đó, huống gì hình ảnh đó là sống động, là hình ảnh của một cái người bên cạnh mình. Cho nên là nhiều khi các bạn biết không, cái này là cái chuyện mà chuyện khác. Thì có cái cô đó cô nói đó, anh nói là I love you nhưng mà tôi thấy là chỉ email, chỉ là text nói, nhưng mà tôi muốn thấy cái hành động của anh như thế nào. Cái bạn thấy hay không bạn? Anh đã mình chơi với anh nghĩ rằng mình chỉ cần gửi email, chỉ cần viết thơ, chỉ cần này. Nhưng mà cô đó có nói không, đó là ngôn giáo và lỗ tai nghe thôi. Tôi muốn thấy anh biểu hiện một cái nào. Thì sau khi mà chơi với nhau 5 tuần, đúng 5 tuần các bạn, 5 tuần nữa thì sao? Hai người chia tay nhau. Chuyện này rất là buồn cười, là bởi vì làm sao mà thầy kể cái chuyện này, là vì chị biết không, thầy qua bên Anh thì họ có một cái chương trình là họ nói về những người dating là what happened sau 5 tuần. Và cái chương trình này nó nói rất hay, nói là how do you express cái 3 chữ I love you. Thì trong 5 tuần, sau 5 tuần thì có người là không điện thoại tới, có người nói là tại sao ông điện thoại tới, tại sao tôi thấy anh đi chơi người này, chơi người kia. Thì tẻ ra cái thân giáo nó quan trọng lắm. Vì cái ngôn từ người nào cũng có thể nói một cách đẹp đẽ lắm, nhưng mà cái thân biểu hiện như thế nào. Và làm cho mình thức tỉnh rằng đó là hồi xưa Đức Phật dạy đó, là ngài nói phải tu cả cái lời nói mà cũng phải tu cả cái thân. Và Đức Khổng Tử đó là cái người mà rất là tinh tế trong cái chuyện là nói về thân giáo. Vì ngài nói rằng nếu con không làm gương thì không ai theo. Làm gương. Mà đó là trong những cái mà rất là khó khăn trong cái thời đại này. Là bởi vì nhiều khi các bạn thấy mình online, mình Facebook, mình cứ nói trong đó thôi, mình giảng pháp trong đó thôi. Còn nhiều người cứ nói thầy giảng YouTube đủ sai rồi. Nhưng mà cái YouTube thế là nó chỉ là một cái ngôn giáo thôi, bạn nói nghe thôi, nhưng mình không biết là thật sự người ta tu hành sao. Mà do đó đó là cái điều mà thầy càng lúc thầy càng nghĩ rằng đó là mình phải càng lúc đó mình phải càng thật sự là honest với chính mình, honest với người ta, mình sửa đổi chính mình làm sao đó là thật sự mình sống theo những cái giá trị quan của mình, và người khác họ thấy cái giá trị quan của mình rất rõ ràng. Mình không thể nào đó mà mình đoạn đường làm một nghèo được, chứ đồng ý không chị?
Đúng thầy.
Chị nghĩ sao về chuyện đó?
Vâng, con thấy là nếu mà ví dụ như là mình cứ nghe là làm tốt, mình cứ nghe cái người đó nói là phải làm tốt, nhưng mà cái người đó mình nhìn những cái hành động của người ta, mình thấy người ta không có tốt, thì nó đi ngược lại. Thì đúng hai rồi. Cái đó nó phải đi với nhau, phải không thầy?
Đúng rồi.
Hành động và cái lời nói phải đi chung với nhau.
Đúng. Dạ. Cho nên cái đó là một cái bài học đó mà rất là quan trọng. Cái bài học cho chúng ta vừa trước nói là mình nói sao? Mình phải nói làm sao để khiến cái tâm người ta khai mở. Đó là cái bài học mà cái phần trước. Cái bài học phần này về cái thân giáo đó là mình phải làm gương, thân mình phải làm gương. Bài học cho chúng ta là mình phải làm gương trước khi mình nói cái chuyện gì khác. Và đây là cái chuyện ông Gandhi nổi tiếng với ông. Thì cái bà mẹ mà đem đứa con của bà tới, bà nói với ông Gandhi là, vì ông ngài Mahatma là Gandhi, ngài làm sao mà ngài nói cho đứa con của tôi đó, nó đừng ăn kẹo nữa, nó ăn ngọt nhiều quá răng nó hư. Mahatma Gandhi đó, ông nói được rồi, ok, đem tới tuần sau tới nha, tuần sau tôi dạy cho nữa. Thì bà này bà hơi thất vọng, nói tôi chờ tuần sau mà đem tới. Nhưng mà tuần sau mà đem tới thì đứa con tới thì ngài Mahatma Gandhi ngài mới nói, coi như con, thôi đừng ăn kẹo nữa nghe con. Đứa con này gật đầu, này già này hứa con nó sẽ không ăn kẹo nữa. Bà mẹ bà mừng quá, bà mẹ hỏi ông Gandhi, tại sao mà tuần trước ngài không nói mà tuần này ngài mới nói? Thì người Gandhi nói là bởi vì tuần trước tôi có ăn kẹo mà, tuần này tôi bị ngừng, thế nên tuần này tôi bị ngừng thì tôi mới dám nói được. Nhưng mà cái đó là một cái điều mà làm cho mình rất là nên suy nghĩ rất nhiều đó. Thì nhiều khi mình không nên nói những cái điều mình chưa làm được, hoặc là không thèm làm, hoặc là mình nói những cái điều đó mà thật sự là mình chống lại và mình hoàn toàn chẳng có làm theo. Cho nên đó, cái triết lý cuộc sống của con người mà tu đạo Bồ Tát đó, cái chuyện gì mình nói ra đó, hãy cố gắng mà làm đi. Và mình đừng bắt những người khác làm những cái chuyện mình chưa hề làm, không thích làm, không biết có làm được không. Mình đừng nên philosophize những cái chuyện gì mà thật sự mình không tin vào. Mình phải tin và mình phải thực hành, ít ra mình thực hành vài ba bước, dù thất bại cũng có được. Rồi có một cái em nói với thầy thế này, thầy con thấy cái chuyện nó lão, nó khó quá, làm sao mà con giữ cái giới đừng nói lão. Tại vì con không thể nào mà con nói thiệt được, con lúc nào con nói lão cả. Thầy ngồi thầy nói chuyện với em hồi cũng khoảng chừng 15 phút, 20 phút, thì em mới vỡ lại ra, thì em, thì cái kết luận của thầy là thầy nói thế này này. Nếu mà con muốn giữ giới không là dối trả đó, thì con nên làm thế này. Một ngày con quay thử là khi mà con nói dối đó, thì con nhìn vào cái tâm nói dối của con nhìn vào cái chuyện nói dối của con, con làm được không? Em nói được rồi, con về con cố gắng. Tiếp tục nói chuyện hồi đó, thì em mới hiểu ra là muốn đừng nói dối thì mình phải biết mình nói dối lúc đó. Fast forward, 6 tháng sau, em từ trên Seattle xuống, đi theo cô bồ nói chuyện với thầy là, thưa thầy, con cảm ơn thầy đấy, là vì bây giờ con rất là honest, con có thể làm được. Tại vì mỗi lần con nói lão cái là con khừng lại, con nhìn lại, con biết rằng đó chết đây này, đây là tôi nói lão rồi, là tôi muốn như thế kia, con thấy cái động cơ như vậy con ngừng lại. Thì bây giờ con có một cái better handle, tức là có nghĩa là con khá hơn rồi. Mỗi lần mà con nói cái gì dối, ngừng lại, dối, con ngừng lại, con nhìn cái tâm con biết. Và bây giờ con có thể sẵn sàng để con xin nhận cái giới thứ ba của Phật giáo. Rất là dễ thương rồi bạn. Thì thầy truyền cho nó ngũ giới, thì nó chỉ có thọ có ba giới thôi. Thứ nhất, thứ nhì, thứ tư. Thứ nhất là bất sát sinh, không tà dâm, không trộm cắp. Thứ tư, thứ năm nó không được. Thứ năm là phải uống rượu, dân Mỹ và nó uống bia, uống rượu. Nhưng mà thứ tư bây giờ nó giữ được rồi. Nhưng còn thứ năm là chưa giữ được. Nói với thầy đó, thầy ơi, cho con một cái thời gian nào khác, từ từ con mới không làm. Tại bây giờ con phải uống bia, tuần nào cũng uống bia cả, tuần nào có bạn nhậu nhẹt như vậy. Nhưng mà thưa bác đó, cái đó là một điều rất là quan trọng. Nhiều khi đó, là mình đừng có nghĩ rằng là tôi không làm được, thôi tôi không làm nữa. Tôi bây giờ tôi không làm gương cho ai cả, tôi cứ mặc xấu không? Không, mình đến từ từ, mình cải tiến từ từ. Và cái sự cải tiến từ từ đó nó cũng quan trọng vô cùng, chứ không phải là chỉ có chuyện là khi mình cải tiến rồi đó mới được. Đức Phật dạy con đường gọi là con đường khai mở. Mình mở ra một chút, ok. Mở thêm một chút nữa, ok. Chứ không, đừng có chờ tới lúc mà mình thành đạo rồi đó. Rồi mình nói chuyện khai mở thì là quá trễ. Chị đồng ý không?
Dạ,
mở
rồi.
từ từ.
Vâng. Mà cái đó ảnh hưởng tới những người mà người ta nhìn mình cũng nhiều lắm đó thầy. Nếu mà mình có cố gắng, mình có thay đổi thì là mình cũng có ảnh hưởng đến những người khác, để cho người ta cố gắng giống mình.
Đúng rồi. Và mình cũng nên không nên là quá sức là khắc khe về mọi người, vì mọi người đều là trong con đường mà khai mở. Ai cũng là điên đạo, ai cũng là phàm phu, ai cũng là chúng sinh cả mà. Nhưng mà mình không chấp nhận rằng đó là mình cứ ngồi yên một chỗ, mình phải cải thiện. Rồi bây giờ cái phần cuối cùng gọi là quang giáo hay là quang minh giáo. Thì các bạn đừng nghĩ rằng quang minh giáo là giống như là minh giáo của bên Trương Vô Kỵ, là ma giáo đó, là minh giáo đó. Tức là một cái đảng phái như vậy. Quang minh giáo là cái giáo nghĩa mà từ quang minh mà ra. Thì Đức Phật đó, Ngài dùng cái ngôn giáo là cái ngôn từ để Ngài nói. Ngài dùng thân giáo là Ngài biểu hiện bằng cái hành động của Ngài trong ngoài, lúc ngoài thời, ngoài chỗ. Cái thứ ba đó là Ngài dùng cái quang minh, Ngài phóng hào quang ra. Thì cái thời đó Đức Phật phóng hào quang ra trong Kinh Hoa Nghiêm, là Ngài phóng hào quang ra trong cái hào quang. Thì mọi người bây giờ mình thấy được, ồ, Đức Phật giảng cái này, Đức Phật giảng cái kia, Đức Phật làm cái này, Ngài không nói. Ngài toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm là quang minh giáo. Kinh Hoa Nghiêm và một số kinh khác đó là nó đặc biệt là dùng quang minh mà giảng thôi. Cho nên đó, có nhiều người nghi ngờ nói Kinh Hoa Nghiêm đâu phải là Phật nói. Không, Kinh Hoa Nghiêm là Phật nói các bạn. Không thể người nào mà nói được cái tác phẩm mà nó vĩ đại như Kinh Hoa Nghiêm cả. Nhưng mà Kinh Hoa Nghiêm nó không phải là ngôn giáo, nó cũng phải là thân giáo, nó là quang minh giáo, là cái giáo nghĩa, cái giáo pháp mà từ cái hào quang mà ra. Cho nên đó, khi mà chúng sanh mà nhìn cái hào quang một cái đó thì chúng sanh giác ngộ, là bởi trong hào quang nó có cái chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Thì cái phẩm mà quan trọng nhất mà Kinh Hoa Nghiêm là phẩm thứ 9, nó gọi là quang minh giác, là Đức Phật phóng hào quang, trong hào quang hiện ra quả nước này, hiện ra người Phật này, nói cái chuyện này, hiện ra Bồ Tát này, nói cái pháp kia. Bây giờ đó thì mình sau 2000 năm nữa mình mới biết, thì cái đó gọi là cái video. Mình quay video và có nhiều khi là mình quay xin xin đê là mình ngồi mình khóc, khóc tức tự, khóc sung sướng, cũng là bởi vì mình hiểu được cái đạo lý. Thì tại đó Đức Phật đã dùng cái video đó đó 2000 năm trước rồi. Chị thấy là hay không chị? Quang minh giáo. Nhưng mà cái vấn đề đó bây giờ đó, mình bắt chước được không? Mình phóng quang được không?
Dạ được thầy, bây giờ trong YouTube thì nhiều lắm thầy.
thì mình quá chừng là cái YouTube đó nó là nếu mà ngồi đó, ngồi mà nói pháp đó thì vẫn là ngôn giáo. Dạ. Nhưng trong YouTube đó mình kể ra một cái câu chuyện. Dạ. Thì cái đó là quang minh giáo.
Thầy con thấy ví dụ như bây giờ đó, trong cái lúc mà nó đang hoạn nạn bây giờ, thì đôi khi mình nhìn những cái hình ảnh những người mà người ta đi cứu giúp, những cái người mà không có phải là những cái người mà thiện nguyện viên, tự họ đi ra họ cứu giúp. Hay là có một cái hình ảnh con thấy là một cái anh lính bế bà mẹ mà ôm đứa con. Cái đó nó cũng là những cái mà thân giáo gì đệ hay là quang minh giáo mình
coi. Minh giáo.
Không thầy.
Cái quang minh giáo thì nó có cái động đầy không đó, tức là nó phải là video, nó không thể là một hình ảnh. Mà chật cứng được, nó phải là một cái ba chiều để cho mình có thể vào trong đó, mình sống trong đó. Có nhiều cái phim mà thầy rất là thích thú. Thì cái phim đó nó làm cho mình cứ sống mãi trong cái tâm tư của cái người ở trong đó. Thì cái phim mà gọi là dễ nhất mà common denominator, cái phim mà ai cũng quay cả, là cái phim The Sound of Music. Mình quay mình thấy là sung sướng cuối cùng. Mình khi mình hát theo nữa đồ mình vào trong đó, mình thấy là cái tâm mình này nữa. Mỗi lần mình quay là mình sung sướng cuối cùng. Hồi xưa nữa bạn, hồi mà thầy còn ở trong thiền viện đó, thì là thầy và mẹ chủ Sa Di cũng thường làm một cái chuyện khác là mình cứ qua phim Star Wars để cho mình biết được là the force be with us, là nghĩa là cái sức mạnh lúc nào có với mình cả. Rồi sau này thì mẹ học trò thầy là nói thứ thầy bây giờ mình phải qua cái phim là The Lord of the Rings nhiều như vậy đó. Bây giờ là mới còn phim thầy được thiền là giới thiệu là qua phim The Buddha là mấy chục tập lận.
Hay lắm.
Nhưng
thầy.
Mà hả? Hay lắm đúng không? Thầy chưa qua nữa. Nhưng mà khi mà mình qua thì mình đi vào trong cái cảnh giới mà của cái phim đó. Và cái đó là cái lý do mà tại sao Đức Phật hồi xưa đó, Kinh Hoa Nghiêm là hay cuối cùng, Đức Phật nói một cách hay lắm. Ta không giảng, ta cho con thực nghiệm cái tâm thức của ta. Cho nên cái câu cuối cùng cả, thực nghiệm cái tâm thức hay là trải nghiệm cái tâm thức, cái đó là mình gọi là quang minh giáo, là trải nghiệm cái tâm thức của mình. Mình khiến cho chúng sanh trải nghiệm cái tâm thức của ta, của mình. Thành ra đó, nó có một cái câu chuyện nhỏ để mà thầy kể trong vòng nửa phút. Có một vị đó, đệ tử đó nói về vị sư phụ đó, thưa thầy, tại sao mà con thấy đó, lúc nào có nhiều cô mà xung quanh, lúc nào sư phụ đầy cô này cô kia nhiều quá vậy, tại sao mà sư phụ nhiều cô quá như vậy? Sư phụ nói, được rồi, con đi về tay nha. Thì mình dắt cái vị đệ tử một vị tài gia này đó, một bữa đó thì mình đi xuống trong nhà một vị trưởng giả. Thì đi vào trong nhà trưởng giả thấy đúng là có nhiều mấy cô này cô kia lắm. Thì vị sư phụ rồi chẳng nói năng gì, đi thẳng vào trong phòng. đệ tử cũng sợ mà. Sư phụ, ngài đang đi vô trong cái phòng của cô này, được không? Đi theo ta đi. Đi vô tới thì thầy cô này đó, cũng khoảng 30-40 tuổi, mặt mày mà phớt phạt, nằm dài ra tê liệt, bình hoạn. Bây giờ thì mình gọi là bệnh ung thư, hồi xưa thời đó có lẽ là người ta gọi là bệnh nan y mà thôi. Vị sư phụ ngồi xuống cầm cái tay cô này, vuốt cái tay cô này. Mẹ con theo ta, niệm theo ta nghe. Dạ. Nam mô Phật. Cô gái lập theo Nam mô Phật. Nam mô Pháp. Nam mô Phật. Nam mô Tăng. Nam mô Tăng. Ngài vuốt cái tay ngài. Dạ. Bây giờ con hãy buông hết tất cả, con đi theo Phật Pháp Tăng nha. Và nói xong rồi cái thì là cô ta trong vòng một giây phút sau thì cô ta ra đi. Vị sư phụ mới quay lại mình nói về cái người mà đang đi theo thoại, tại sao mà sư phụ xung quanh có nhiều cô như vậy. Sư phụ mới nói như thế này là bởi vì ta làm sao cho tất cả mọi người mà làm sao mà hiểu được cái đạo từ bi đó, bằng cách là chỉ có cách là ta đi vào trong cái trần gian này mà ta làm cho họ thấy cái tâm thức của ta, cho họ trải nghiệm cái tâm thức từ bi của ta, cho ta không thể nào dùng cái ngôn từ mà nói. Và thưa các bác, cái đó làm cho cái kết luận ngày hôm nay của chúng ta có ba cái bài học. Cái bài học đầu tiên cả đó là mình nói làm sao để khiến người ta khai mở tâm, người ta khai mở, cái đó gọi là ngôn giáo. Cái thứ nhì, thân giáo là gì? Mình phải làm sao mình làm gương cho người khác, thân mình làm cái gương để cho người ta theo đó bắt chước. Và thứ ba đó là gọi là cái quang minh giáo, là mình phải làm sao cho người ta trải nghiệm được cái tâm thức từ bi của mình, trải nghiệm được cái tâm thức mà trí huệ, trải nghiệm tâm thức tha thứ hỷ xả của mình. Cái sự trải nghiệm đó gọi là quang minh giáo, mình làm cho họ có một experience ngay lập tức. Và ba cái đó là ba cái bài học rất quan trọng mà Đức Phật trong 49 năm ngài dạy cho tất cả chúng sinh đều hiểu được. Và với cái ba cái bài học đó, thầy xin chuyển lời cho chị.
Dạ, con xin cảm ơn thầy đã cho chúng con những cái bài học thật là giá trị để chúng con có thể áp dụng vào đời sống hàng ngày. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả và xin mời quý vị đón xem chương trình vào những kỳ tới.